Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha người là người và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó chết đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta về Chúa Giêsu là cây nho thật, cây sự sống và cây trường sinh. Nếu chúng ta đi ngược lại với thuở ban đầu trong công trình tạo dựng, chúng ta trở lại với vườn địa đàng mà hỏi rằng là trong vườn địa đàng có cây gì, thì 99% người Công giáo sẽ nói rằng là trong vườn địa đàng có cây trái cấm, cây sự chết, tức là ăn vào thì sẽ chết, và Adam Eva đã ăn vào và hệ quả là tất cả mọi người phải chết. Nhưng ở bên kế bên cây sự chết đấy, cây trái cấm đấy, đừng quên rằng Chúa trồng một cây trường sinh ở giữa vườn và có lối đi vào cây trường sinh. Cho đến khi mà Adam Eva phạm tội rồi thì lối vào cây trường sinh bị đóng lại, cửa trời đóng lại. Cho nên khi chúng ta thấy đến mùa Giáng sinh, chúng ta nghe lời cầu khẩn tha thiết của ngôn sứ Isaiah rằng: Lạy Đức Chúa, xin Ngài xé trời ngự xuống. Và Chúa Giêsu đã xé trời ngự xuống ở giữa chúng ta, cắm lều ở giữa nhân gian. Và hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta rằng là thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho. Đây đúng ra là mặc khải cuối cùng trong 7 mặc khải về danh của Thiên Chúa. Lần đầu tiên Ngài nói trong Tin Mừng Gioan chương 6 câu 35: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta chẳng khát bao giờ. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai ở trong Gioan chương 8 câu 12: Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Rồi lần thứ ba ở Gioan chương 10 câu 7: Ta là cửa cho chiên ra vào, ai không qua cửa mà vào là kẻ trộm, là kẻ cướp. Lần thứ bốn ở Gioan chương 10 câu 11: Ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Chủ nhật tuần trước chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu mặc khải về danh của Ngài: Ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Và lần thứ năm ở Gioan chương 11 câu 25, khi Chúa nói với Marta và Maria về biến cố Lazaro chết sống lại: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Lazaro hãy ra khỏi mồ. Và Lazaro sống lại. Lần thứ 6 ở Gioan chương 14 câu 6: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua ta. Và hôm nay lần thứ 7 này: Ta là cây nho và Cha ta là người trồng nho. Cành nào gắn liền với cây sẽ sinh được nhiều hoa trái. Còn cành nào mà gắn với cây mà không sinh hoa trái thì sẽ chặt đi. Còn cành nào mà sinh nhiều hoa trái thì sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được sạch là nhờ lời Thầy nói với anh em. Như vậy, cây sự sống, cây trường sinh, và chính Chúa Giêsu là cây sự sống, cây trường sinh đó đang ở giữa chúng ta. Nếu như lần đầu tiên Chúa nói ta là bánh hằng sống từ trời xuống, thì lần cuối cùng trong 7 lần đó ta là cây nho, và bánh và nho là hai hình của bí tích thánh thể, là Chúa Giêsu hằng sống, Chúa Giêsu trường sinh, để ai đến với Chúa Giêsu trong mỗi thánh lễ thì được rước lấy Ngài và được sống đời đời. Và ai được gắn bó với Chúa Giêsu thì sẽ được sống sự sống của chính Chúa Giêsu và sẽ sinh được trái ngon, trái ngọt. Bài đọc 1 chúng ta nghe về sách Công vụ Tông đồ chương 9 kể về hành trình Thánh Phêrô lên Jerusalem đi rao giảng. Và Ngài đi rao giảng một cách nhiệt tình, nhưng chúng ta đừng quên rằng trước khi đi rao giảng, trước khi được thuộc về cây Giêsu, cây sự sống, thì trước đó Phao-lô thuộc về cây Adam cũ và gây ra biết bao nhiêu tai họa, tức là đi giết chết người ta, đi xin các thượng tế đến trát ấn để giết những người theo đạo, theo Chúa Kitô. Và cuộc trở lại của Thánh Phao-lô là một cuộc trở lại kỳ diệu. Khi nghe về cuộc trở lại của Thánh Phao-lô, chúng ta thường nghĩ rằng đó là một cuộc trở lại về luân lý, tức là giống như là một người lâu nay nghiện rượu quá, bây giờ quyết tâm bỏ lại, hay là một người mê ma túy quá, bây giờ trở lại, hay là một người mê bài bạc quá, bây giờ trở lại. Dạ thưa không, Thánh Phao-lô trong truyền thống đạo đức Do Thái là một người rất nhiệt thành. Nhiệt thành theo nghĩa rằng là ăn chay một tuần hai lần, nộp lợi tức 10% lợi tức của mình. Chúng ta ăn chay một năm có hai lần thôi mà quên lên quên xuống. Còn Thánh Phao-lô ăn chay một tuần hai lần, mà khi ăn chay đó là không ăn không uống luôn đấy. Còn chúng ta thì vì ăn chay năm có hai lần thôi cho nên rất là dễ quên. Mới thứ 6 tuần thánh thôi, qua ngày thứ 7 rồi là gọi là inbox là hỏi ngay: thưa cha, ngày hôm qua thứ 6 tuần thánh mà con quên mất, lỡ ăn mất tô bún bò rồi, bây giờ sao cha? Thôi thì ăn thêm tô nữa rồi bữa sau ăn chay bù. Thánh Phao-lô trở lại không phải là trên phương diện luân lý, mà là Thánh Phao-lô trở lại với một con người, Chúa Giêsu. Trước đây Thánh Phao-lô không biết về Chúa Giêsu, thì Ngài tìm cách để giết những ai theo Chúa Giêsu, và hậu quả là trái đắng, trái sự chết. Khi mà được Chúa Giêsu chinh phục rồi, trên đường đi Damas, Chúa Giêsu hiện ra và quật ngã Sao-lô và hỏi tên, hỏi danh: Sao-un, Sao-un, tại sao người bắt bớ ta? Thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Thế bây giờ con phải làm gì? Ngươi hãy vào phố, gọi là phố thẳng, vào nhà ông Giu-đa, hãy ở đó. Và cùng lúc đó, thần khí Thiên Chúa đến với Hanania, nói với Hanania: này, ông hãy đến nhà ông Giu-đa trong phố thẳng đó, đặt tay trên Sao-lô đi. Hanania nói: thưa, con đã nghe về người này rồi, người này ác độc lắm. Nhưng Chúa nói: hãy đi và đặt tay cho anh ta, Sao-lô, bởi vì ta muốn dùng người này trở thành khí cụ rao giảng tin mừng của ta. Và Hanania đã đến và đặt tay trên Sao-lô, và thần khí Thiên Chúa xuống trên Ngài. Và bắt đầu Phao-lô một cuộc trở lại với chính Chúa Giêsu, gắn bó với chính Chúa Giêsu. Và Phao-lô nói rằng là tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tôi là tù nhân trong Chúa, thuộc về Chúa Kitô hoàn toàn. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, nếu tự ý làm điều đó thì tôi có công, còn nếu không thì đó là trách nhiệm Chúa ký thác buộc tôi phải làm. Như vậy khi Chúa Giêsu được gắn vào với cây nho là Chúa Giêsu đó, Phaolô được gắn vào với Chúa Giêsu là cây nho đó, thì bắt đầu Thánh Phaolô sinh những trái ngọt, trái ngon cho hội thánh, thầm thành lập các giáo đoàn cho hội thánh. Nếu chúng ta dùng một hình ảnh trong tương quan hàng ngày để nói về, diễn tả về tình yêu thân thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa, thì đó là cái hình ảnh tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng. Khi hai người thương nhau thì bắt đầu hành trình tìm hiểu nhau và thương nhau. Khi thương nhau rồi thì luôn luôn hướng về nhau, và niềm vui của anh trở thành niềm vui của em, nỗi buồn của anh trở thành nỗi buồn của em. Và khi vui lên thì có thể nói như Thánh Phaolô đó là tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thì cũng có thể nói rằng là đối với anh sống là em và chết là một mối lợi. Nhưng mà khi điên điên lên rồi thì sợ nói rằng là sống là anh và là chết là em. Khi tức quá thì nói tại sao sống mãi không thích chết. Vợ người ta đau bệnh là chết, còn vợ mình đau mãi không thích chết. Nhưng mà tình yêu đưa chúng ta vào trong Thiên Chúa và vào trong nhau, để rồi ở trong Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa, nhất là Chúa Giêsu phục sinh trong bí tích Thánh Thể, để tình yêu gia đình được triển nở, và gia trưởng là những người đầu tiên trong gia đình phải là những người phất lên cho gia đình của mình, đi đầu như là cột lửa mà cha tổng nói trong đầu lễ. Mỗi một gia trưởng phải là ánh sáng cho gia đình của mình, phải là ánh sáng để con cái, để vợ con noi theo, chứ không có phải là bóng tối hay là làm những điều tiêu cực mà con cái phải phiền lòng. Khi chúng con dạy giáo lý cho trẻ em thì hỏi trẻ em rằng là khi lớn lên chúng con muốn làm gì, thì một em nó nói thưa cha, lớn lên con thích làm bố. Hỏi sao vậy con? Bởi vì được làm bố quyền lực lắm cha, sáng sớm là bố thức mẹ con dậy, nhất là chúng con ở miền Bắc trời lạnh mùa đông, bố thức mẹ con dậy 4 giờ sáng, chuông nhà thờ rồi, dậy đi lễ, mẹ con dậy đi lễ. Thế là thức cả nhà dậy đi lễ, mẹ con rửa mặt xong đi lễ, bố lại quay vào đắp chăn làm hiệp hai. Đi lễ về, thằng bé nói mẹ mẹ, bố hiệp hai vẫn chưa xong à, bây giờ vẫn còn ngủ. Bố ở trong chăn nghe được, tung đầu ra nói chưa con, còn hai hiệp phụ nữa. Như vậy bố sẽ luôn là phải là người dẫn đầu, chứ đừng có để đẩy bố con mẹ con lên rồi bố lại đi thụt lùi thì không được. Bố sẽ là cột lửa dẫn trước thì các con sẽ, mẹ con sẽ theo sau, và như vậy bố sẽ là điểm sáng trong gia đình. Số đó không nhiều đâu, đa số con thấy các bậc gia trưởng, các cha bậc làm cha nêu gương cho con cái của mình hơn nhiều. Có những bậc làm cha mẹ rất đạo đức. Cha bề trên của chúng con đây, mỗi lần ngài về nhà xong, ngài ra ngài lại kể chuyện cho anh em. Bây giờ mỗi về lần về nhà thăm ông bà cố thì lại cảm thấy mình giống như ở trong đan viện vậy. Hỏi tại sao? Ông bà cố bây giờ chỉ có 3 việc thôi, đó là ăn, ngủ và đọc kinh cầu nguyện. Thế là ăn thì cũng không nhiều, bởi vì tuổi bây giờ là 90 rồi, ngủ thì cũng không còn như thanh niên tuổi trẻ nữa, ngủ chợp chợp rồi dậy thôi. Còn bao nhiêu thời gian trong ngày là có bao nhiêu kinh trong hội thánh đem ra đọc hết. Và khi cha mẹ đọc thì con vẫn đọc theo, cho dù con bây giờ là bề trên đi nữa thì về nhà con vẫn là con làm theo bố mẹ đấy con. Đó là cha bề trên kể cho con nghe đấy. Như vậy thì chính vì thế mà một gia đình có 12 chị em và có 2 người đi tù. Thế thì cái điểm đó phát xuất từ việc cha mẹ đạo đức gắn liền với Chúa để sinh trái tốt, trái lành cho hội thánh. Mà điều mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, 8 câu thôi mà có 7 chữ liên tiếp lặp đi lặp lại: anh em hãy sinh hoa trái và gắn bó với Thầy thì sẽ được sinh hoa trái. Bao lâu cha mẹ gắn bó với Chúa Giêsu thì cha mẹ sẽ sinh con cái, và con cái đó sẽ là trái ngon, trái ngọt cho gia đình và cho hội thánh. Để rồi cho dù con cái chúng ta ở đâu đi nữa, có ra đi xa chúng ta đi nữa, có đi các thành phố lớn đi làm, có đi ra nước ngoài đi làm, thì cái nôi đức tin trong gia đình luôn luôn cắm rễ sâu trong lòng đạo đức của con cái, nhờ sự đạo đức của cha mẹ, nhờ lòng đạo đức của các bậc gia trưởng. Khi các bậc gia trưởng quỳ gối cầu nguyện thì Thánh Thần Thiên Chúa không chỉ xuống trên các người, mà là Thánh Thần Thiên Chúa còn xuống trên con cái của mình nữa. Và như vậy cả gia đình chúng ta, không chỉ là các bậc gia trưởng là cột lửa ánh sáng, mà là cả gia đình sẽ là ánh sáng, và là gia đình sẽ là trở thành cung thánh của hội thánh. Xin Chúa Giêsu là cây nho đích thực, cây nho từ trời xuống cắm lều ở giữa chúng ta, để mỗi chúng ta là một cành nho được tháp nhập vào cây nho Giêsu, để chúng ta được múc lấy nhựa sống của Chúa Giêsu, để sự sống của chúng ta là sự sống của Thần Linh Thiên Chúa, để chúng ta mang lấy sự sống của Thiên Chúa đi khắp các nẻo đường trần giới, loan báo ơn cứu độ cho muôn dân. Xin Đức Mẹ là mẹ của cây nho cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta. Amen.